Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng nhân ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật Thế Tôn, được chư tôn đức nơi bổn tự đạo tràng chùa Hoằng Pháp thỉnh mời về nơi đây để kết duyên lành cùng với toàn thể chư Phật tử hữu duyên trong hội tu của chúng ta. Thì chúng tôi rất là vui mừng trong ngày lễ vía Di Đà, quý Phật tử đến tu rất là đông. Mà sáng hôm nay nghe quý chư tôn đức cho biết rằng là đêm hôm cả trên cả 15.000 Phật tử đến để dự cái lễ vía Di Đà này. Và trong giờ này trong hội chúng ta đã rất là đông, và phía bên ngoài cũng rất là đông. Chúng tôi rất là hân hoan để gặp Phật tử hôm nay, xin hoan hỷ vui vẻ cùng quý vị hoan hỷ trong cái buổi pháp hội này. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, thì chúng ta cũng biết rằng ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà là một ngày kỷ niệm, một ngày mà chúng ta là những người đệ tử Phật, nhất là người tu niệm Phật, chúng ta phải biết và chúng ta phải có cái gì đó trong cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Ở nơi đây, bằng cái lễ tưởng niệm nhớ đến Đức A Di Đà của chúng ta, Đức Từ Phụ Thế Tôn, ngài đã có bi nguyện để tiếp độ vô số chúng sinh về cảnh giới Cực Lạc Tây Phương cách đây 10 kiếp nhẫn nay. Và hôm nay chúng ta cũng như vậy, tùng theo cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và theo cái bổn nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời thệ nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, mà chúng ta vâng lời làm theo, cũng như nương theo bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thân tu niệm Phật, tâm hướng về cõi Phật, để ngay kiếp sống này chúng ta được vãng sanh về xứ Phật A Di Đà. Đó là cái nguyện hướng của toàn thể Phật tử chúng ta hôm nay. Thì đề tài hôm nay tôi xin trình bày cùng quý vị để hợp với cái lễ vía A Di Đà này, cũng như nói cái tâm nguyện chung của toàn thể Phật tử hữu duyên của chúng ta với cái đề tài là nguyện về với Phật. Phật tử hoan hỷ không? Nguyện về với Phật tức là chúng ta muốn về với Phật, ước mơ về với Phật để được gần với Phật. Mà Đức Phật ở đây chúng ta muốn về đó là Đức A Di Đà Phật. Cái nơi mà chúng ta muốn về đó là Tây Phương Cực Lạc của xứ Phật A Di Đà. Vậy thì trước khi đi sâu vào cái vấn đề nguyện về với Phật của toàn thể chúng ta hôm nay, ta cũng xin khơi nguồn lại một đôi nét về sự suy tư trong cuộc sống đời thường của chúng ta, mà chúng ta cảm giác trong cái hiện thực này, cũng như cái kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta lấy đó mà chúng ta có một cái kim chỉ nam để hướng về, nguyện về với Phật của chúng ta. Thì chúng ta sinh ra làm con người ở thế gian này, thì Đức Phật nói rằng chúng ta không phải do một đấng thiêng liêng nào sanh ra cả. Chúng ta không phải do Thượng Đế sanh, không phải do tạo hóa sanh, không phải do thần nhân sanh hay là phép phù linh thiêng nào biến hóa sanh ra cả, mà thật sự chúng ta từ cha mẹ sanh. Hay là nói đúng hơn, trước khi mà chúng ta được cha mẹ sanh á, là chúng ta từ nghiệp sanh. Trên tinh thần giáo lý Đức Phật là chúng ta từ nghiệp sanh, là quá khứ chúng ta do cái nghiệp tạo, và kiếp này chúng ta mới đi vào trong bụng mẹ. Ở trong bụng mẹ với cái hình dáng gọi là bào thai, tinh cha huyết mẹ cộng lại, và thần thức chúng ta, ba cái nhân tố này tạo nên cái bào thai có sự sinh động ở trong bụng mẹ. Thì suốt thời gian dài trên 9 tháng cô mang của mẹ, hầu như gần như 10 tháng, thì chúng ta mới được sanh ra đời. Mà khi chúng ta được sanh ra đời thì đẩu lấy cái sự đau đớn quằn quại của mẹ mình khi mỗi lần sanh đứa con. Trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật nói rằng thập tử nhất sinh, là mỗi lần một người mẹ sanh đứa con ra là 10 phần chết, chỉ một phần hy vọng sống sót mà thôi. Chính nói rằng là thập tử nhất sinh là như vậy. Vậy thì Phật tử chúng ta, ai mà đã có gia đình, chúng ta đã từng sanh những đứa con của mình, hay là chúng ta chưa từng sanh con mà chúng ta thấy, chúng ta biết được những người đã mang thai đi đứng nặng nề cực nhọc đã làm sao, khi mà sanh ra nó đau đớn như thế nào, chúng ta cũng có cảm giác được cái sự hy sinh đau đớn của người mẹ cho người con ra đời như thế đó. Banh da xẻ thịt, cắt ruột đớn đau để tạo cho mình một con người hoàn hảo, bắt đầu cuộc sống mới. Đứa con mà nó xuôi thuận ra đó, thì đứa con đó nó cái duyên lành giữa mẹ. Cho nên kinh Đức Phật nói rằng nếu con hiếu thuận thì xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch nó làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Nó tự biết kinh này ở đâu không? À đúng rồi, hay quá ha. À, vậy thì đó là nói lên đứa con có hiếu. Khúc ruột đấy là truyền tất cả dinh dưỡng và hơi thở của mẹ qua mình để nuôi mình trong bào thai. Rồi khi sanh mình ra thì cái ruột mình dính liền với ruột mẹ. Cho nên bây giờ nếu mà để mà không cắt á, thì mình với mẹ mình đi đâu cũng dính ra hoài. Có sợi dây nó dính hoài, phải không Phật tử? Phật tử biết sợi dây anh nằm đâu không? Nằm ngay cái bụng mình đó, phải không? Cho nên bây giờ mấy bà mụ đó là làm sao bây giờ đây, phải không? Cho nên là ngày xưa đó, ông bà mình cũng hay quá chứ ha, dùng dao cắt cái ruột mẹ, phải không? Đó. Rồi bây giờ ruột mẹ trở về với bụng mẹ, phải không? Mẹ phải chịu đau đớn. Phật tử biết rằng cái cắt ruột đau đớn cỡ nào không? Phật tử cắt tay đau không? Đau lắm chứ. Thì cắt ruột đau biết ngần nào. Đó, bây giờ cắt ruột rồi, mình mới được một đứa con mới và một con người mới ở cõi đời mới hoàn hảo. Vậy thì cái dấu mà cái thẹo ở nơi cái bụng mình á, gọi là cái rốn đó, thấy không? Đó là cái dấu thẹo đó. Thấy chưa? Cho nên là cắt ruột đớn đau, và cái dấu rốn đó gọi là cái dấu thẹo đó. Con ruột là con vậy đó, thấy chưa? Mà con nuôi thì không như vậy, mà con ruột nó như vậy. Rồi khi chúng ta lớn lên trong cuộc đời với sự nuôi dưỡng chắc chiêu của cha mẹ rất là cực khổ, tiếp theo sau nữa thời gian dài trong cuộc đời chúng ta lớn lên rồi chúng ta tự tìm mưu kế mà sống, phải không? Đó. Nhưng mà mỗi người sống ở đời thế gian này, và tự thấy rằng đâu ai giống ai đâu. Sanh ra đời có người đẹp, có người xấu, có người cao, có người thấp, có người mập, có người ốm, phải không? À, có người được phúc lạc trong cuộc đời, có người được khổ sở trong cảm thọ của cuộc đời. Có người có cái phước duyên á, thì được làm một con người có địa vị giàu sang, phải không? Có người mà thiếu phước duyên á, thì nghèo cùng khốn khổ, bị người ta khinh chê trong cuộc đời. Cái đó là do đâu vậy quý vị? Đó là do nghiệp, do nhân và quả hôm nay mình phải hưởng. Cho nên nói rằng trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh thì hái quả cam sành được đâu, phải không? À, nhân nào sanh ra quả đó mà. Đức Phật dạy rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai không biết nhân xưa
hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều thiện ác ta nay đang làm. Mà tự hiểu đoạn này không? À, không hiểu thì chết phước cho rồi đi. Tu Phật mà không hiểu nhân quả là thôi, chết sướng hơn. Thấy không? Như là người tu tịnh độ chúng ta mà không thấu được lý nhân quả trong cái bài kệ này thì không cái gì để đáng khen cả hết. Phải không? Đã như vậy. Người tu niệm Phật chúng ta căn cứ trên nhân quả mà chúng ta tu. Phải không? Căn cứ trên nhân quả mà chúng ta tu. Tại vì Phật tử nó biết rằng á, từ nơi con người chúng ta đó, Đức Phật nói là cái nền tảng căn bản để chúng ta tạo nên cái nhân nghiệp mà chúng ta có thể bị là rơi rớt, suy thoái, lọt lại những con đường khổ ở tương lai. Từ đó con người căn bản này, chúng ta có thể tạo được cái nhân nghiệp gọi là phúc lành để tiến hóa, đi lên, làm trời, làm thánh, làm Phật ở tương lai. Trên cái lộ trình tiến hóa từ địa ngục mà lên tới Phật á, 13 đẳng cấp, phải không? Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người, phải không? Rồi cõi trời. Rồi bốn quả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đến quả vị Phật là 13 cái đẳng cấp, là 3 lớp. Hôm nay chúng ta tiến hóa lớp mấy rồi quý vị? Lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5 phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Và cõi người, mình ở con người nè, là lớp 5 phải không? À, làm người được là mai muôn thuở, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người, nghe rõ chưa? À, là như vậy. Thì Phật tử đã biết rằng á, là làm người là mai muôn thuở, tại vì chúng ta sanh sanh tử tử luân hồi nhiều đời kiếp rồi, hôm nay mình được mang thân người trở lại, đây là một cái vinh dự lớn, một cái may mắn lớn cho một cái sống của chúng sinh là chúng ta. Những chúng sinh khác nó không may mắn bằng mình, trôi lăn trong dòng sanh tử khổ, mà kiếp này mang long đội sừng, làm ngã quỷ đói khát, tận cùng địa ngục để bị hành hà đau khổ, biết chừng nào tiến hóa làm thân người được đấy, phải không? Nhưng mà có chúng sinh sống hơn chúng ta về phúc lạc, đó là chúng sinh ở cõi trời. Phải ở cõi trời, chúng sinh ở cõi trời đó đó đang có phúc lạc rất là lớn, nhưng mà chúng sinh ấy cũng không có phước bằng mình. Tại vì sao vậy? Tại ở cõi người của chúng ta đó có Phật pháp để mình học, phải không? Và có thầy sáng dắt dìu để mình đi đến con đường giải thoát tương lai. Có điều kiện, cái nhân tố sống cuộc đời có khổ có vui, cho nên mình có đủ điều kiện để mình tạo phúc duyên lành, gieo cái duyên lành tốt cho chúng sinh. Cho nên cái phước mình được tạo và cái điều kiện học Phật pháp để tiến hóa, đây là cái phước duyên lành lớn của con người chúng ta ở nơi kiếp sống hôm nay, so với chúng sinh ở những cái cảnh giới khác. Cho nên làm người được là mai muôn thở là như vậy, được thường hay giải bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên. Mà kiếp này mà không chịu tu theo Phật á, đang thì kiếp sau khó mà làm người lại được. Cho nên cổ đức xưa nói câu rằng nhất thất nhân thân mà vạn kiếp bất phục, nghĩa là một khi mất thân người rồi thì muôn đời ngàn kiếp khó mà được lại thân người. Nên làm được con người hôm nay là diễm phúc rất là lớn. Nhưng mà chúng ta hôm nay được con người đấy là do nghiệp sanh, là do quá khứ mình tạo nghiệp như thế nào đó mới là mang thân người này. Cho nên khi mang thân con người này đó là chúng ta có những người có phúc lạc, những người có là không có phúc lạc an vui mà tràn đầy cảm giác đau khổ trong cuộc đời. Cho nên đó là cái thọ quả mà con người phải chấp nhận. Cái thọ quả con người chấp nhận đây đó là do chính mình tạo nhân và mình thọ quả. Vậy thì cái khổ cái vui này không phải do Thượng Đế ban cho, không phải tạo hóa ban cho mình, hay là Phật ban cho mình, hay là hành hà mình đâu, mà để do chính mình tạo nhân, mình phải lãnh quả trong kiếp sống này. Chính từ chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta ngay hôm nay, trong kiếp sống này mình phải biết được cái định luật đó, mà mình phải tạo cái nghiệp ngay từ kiếp này để mình chuyển cái nghiệp hôm nay, phải không? Để xây dựng cái quả mới tương lai tốt đẹp hơn, để không còn đau khổ khi mình nhắm mắt lìa trần nữa. Một là xây bằng thiện nghiệp, tức là chúng ta biết bố thí, làm phước, cúng dường tam bảo, làm những việc thiện lành, đó là xây dựng thiện nghiệp. Thứ hai là mình xây dựng giải thoát nghiệp, tức là chúng ta dùng tu bằng pháp đại thiện, tức là chúng ta tu thiền hoặc là chúng ta niệm Phật để đoạn ly, cắt đứt lìa cái nhân tái sanh ở kiếp sau, để tương lai chúng ta giải thoát về thế giới cực lạc hoặc là đắc nhập vào thế giới niết bàn. À, như vậy. Cho nên có câu nói rằng là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xét lại cùng trong bể thảm thôi. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Và tự thấy cái biển ở và ngoài biển Đại Tây Dương hay là cái biển Việt Nam chúng ta đó, và tự thấy nó mênh mông. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Bây giờ ở ngoài biển đó có nhiều chiếc thuyền nó đang là trầu lên lặn xuống, trầu lên lặn xuống giữa phong ba bão tố. Nhưng mà thuyền nào mà nó lớn á thì nó sẽ chìm sau, mà thuyền nhỏ nó chìm trước, phải chứ không? Tại vì nhỏ nào mà đủ sức năng nó sẽ bị là sóng gió dập dùi nó trước, còn thuyền lớn nó có sức năng chịu đựng. Nhưng với một thời gian nào đó rồi thì sóng to gió lớn càng ngày càng nhiều, càng to càng cao, thì thuyền lớn kia cũng bị lạ, bị gì, bị chìm đắm xuống lòng đại dương, đã như vậy. Vậy thì cũng như vậy, ở trong cõi đời thế gian này, chúng ta sống trong cái biển khổ mênh mông của cuộc đời này, mang biển khổ sanh tử này. Vậy thì ở nơi đây có những người có những chiếc thuyền to sống rất là an ổn, có người có những thuyền nhỏ sống rất là bấp bênh. Người thuyền to đó là ai vậy? Đó là những người giàu có, những người sang trọng, những người có địa vị, đó là những người có thuyền to, trên đời sống nó có hạnh phúc hơn, phải không thế? Còn những người mà thuyền nhỏ là những người nghèo khổ như chúng ta đây nè, phải không đó? Vậy thì ở trong cái biển khổ này, chúng ta đang bị là sóng to gió lớn đang dồn dập, đó là cái lượng sóng khổ cuộc đời nó dồn dập chúng ta. Vậy thì dù cho người giàu sang, dù cho người có địa vị, ở trong cái địa vị giàu sang đó cũng có cái khổ, chứ không phải là hoàn toàn phúc lạc hết đâu, có gì đúng không? Mà những người mà nghèo khổ á, thì lại càng khổ nhiều hơn những người đó. Nhưng rồi rốt cuộc là một ngày nào đó, người giàu hay người nghèo cũng đồng một cái khổ như nhau. Đó là khổ gì? Đối Phật tử nói đúng. Khổ gì? Hay quá, khổ chết. Phải không? Giàu hay nghèo rốt cuộc phải chết thôi. Đó như vậy. Cho nên là dù cho là ông vua cũng chết, mà người giàu cũng chết, mà mình nghèo mạt rệp mình cũng chết thôi. Phải không? Mà đến nỗi mà thượng tọa chân thành đây hay là siêu hóa đây, chân tài chân tính đây cũng chết thôi. Chứ nó tu mà không chết đâu, phải không? Nhiều khi người tu mà còn chết sớm là như vậy. Đức Phật còn chết thai, làm sao mà sống dai nổi được? Là như vậy. Cho nên tất cả rồi cũng phải chết. Đây có bài thơ đâu thử thấy hay không? Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, cách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thế thì chúng ta đang sống trong cái bể thảm của cuộc đời. Nếu mà chúng ta đang chơi vơi trong bể thảm cuộc đời, mà chúng ta cứ vui trong cái chơi vơi bể thảm đó, chúng ta là người trí hay là chúng ta là người mê? Mê, phải không? Biết mê rồi bây giờ làm sao đây? Để chơi luôn à? Không. Mà nếu biết mê rồi chúng ta phải đừng mê, phải phá mê, phải không đó? Vậy thì hôm nay chúng là một con người mà chúng ta đã biết quy về Tam Bảo, học Phật Pháp rồi, chúng ta đã giác ngộ rồi, bây giờ chúng ta đã biết đường đi rồi, phải không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu phấn đấu trên con đường để mà thoát khỏi cái biển khổ hiện tại và chấm dứt cái khổ ở tương lai, tức là ra khỏi cái dòng sanh tử khổ vậy. Tại vì ở trong cõi đời này, dù ở chúng ta có giàu sang cỡ nào chăng nữa đi, chúng ta cũng không hưởng thụ mãi trong cuộc đời này, phải không? Hạnh phúc mãi trong cuộc đời. Mà ở trong cái hạnh phúc giàu sang này đó, chúng ta chỉ có cảm giác là hạnh phúc trong một cái cảnh nào đó thôi, chứ không phải nó giàu sang rồi là hoàn toàn phúc lạc hết. Và tự thấy rằng có nhiều người địa vị rất cao, nhưng mà đâu có hạnh phúc bằng người nghèo đâu, phải không? Có nhiều người giàu sang dữ lắm, nhưng mà so với người nghèo có khía cạnh họ không hạnh phúc bằng. Tại vì sao vậy? Tại vì họ lo nhiều quá, lo nhiều quá. Còn mình không có, mình lo ít, phải không? Nhưng mà cái khổ người nghèo á, thì người giàu lại không có. Tại người nghèo hay đói, phải không? Hơi thiếu ăn, nhà cửa không được sang trọng lắm. Người giàu thì ở nhà cao cửa rộng, xe xua chân dọn là sang cả hơn. Vậy thì cái nghề giàu và nghèo đều có cái khổ, cái vui. Và đó như vậy, cho nên không phải ai cũng hoàn toàn phúc lạc trong cuộc đời, mà không phải ai là cũng khổ hết hoàn toàn trong cuộc đời. Như thế thì cái khổ cái vui trong cuộc đời của con người chúng ta đều do cái nghiệp mình đã tạo từ quá khứ mà hôm nay chúng ta phải hưởng trong kiếp sống này. Phật tử đã hiểu loại đề đó rồi, phải không? Đó như vậy. Cho nên dù cho mình tham đắm cỡ nào chăng nữa đi đó, phải không? Giờ mình chỉ hưởng thụ chỉ có bấy nhiêu mà thôi, chẳng hưởng hoàn toàn hết trong cái tham đắm mình được đâu. À, cho nên tao kể tưởng nghe câu chuyện này nè. Câu chuyện rất là vui. Câu chuyện đó nói lên một cái người đó nghèo, thật là nghèo ha. Rồi nghèo quá nghèo đi, rồi bất mãn với cuộc đời, rồi trở lại trách trời, trách Phật, trách cả Thượng Đế luôn. Ông ra giữa đường, ông la lớn lên rằng trời ơi, Chúa ơi, Phật ơi, Chúa sanh ra tôi làm chi mà Chúa bất công thế này? Tại sao Chúa cho người kia giàu mà tôi nghèo như thế này đây? Phật ơi, tại sao Phật từ bi mà để con nghèo quá vậy nè? À, phải không đó? Con nghèo đến mức độ mà không có một tấc đất để mà cắm dùi nữa. À, còn người ta thì là ruộng đất cò bay thẳng cánh, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa. Chúa ơi, Chúa bất công quá vậy Chúa. Khi ông la như vậy là thấu trời thấu Phật rồi. Ông thần nhân hiện ra. Nó tại sao nhà ngươi dám kêu Chúa mà nhà ngươi la như vậy, trách móc như vậy? Không sợ Chúa quở trời quở Phật quở à? Nó quở cái gì mà quở? À, nói Chúa bình đẳng, Chúa sanh ra con người, tại sao Chúa lại là để cho tôi nghèo như thế này mà người ta giàu thế kia? Vậy Chúa bình đẳng, Chúa từ bi, Chúa thương chỗ nào? Phật từ bi ở đâu? À, bây giờ ông thần nhân nói rằng á, nhà ngươi muốn giàu không? Ta chỉ nhà ngươi cách giàu. Nó giàu ai không muốn? Bây giờ nhà ngươi muốn đất nhiều hay là muốn của cải nhiều? Tôi muốn đất nhiều à. Nè, tôi muốn đất của tôi là cò bay gãy cánh tôi mới chịu nha, còn cò bay mỏi cánh tôi không chịu. À, vậy thì ông thần nhân nói rằng được rồi, bắt đầu từ giờ phút này ta cho phép nhà ngươi. Nhà ngươi hãy chạy đi, nhà ngươi chạy hoài, chạy mãi. Chừng nào nhà ngươi mà dừng lại thấy đủ á, thì khoảng đất đó của nhà ngươi đó. Ở cái đó vậy hả? Ờ, được rồi, bây giờ ta bắt đầu tôi chạy nha. Bắt đầu cắm cọc ở đây, tôi chạy. Ông chạy từ sáng, ông chạy tới trưa, ông chạy tới chiều, ông chạy tới tối, ông chạy tới dạng dạng luôn. Ông chạy không ngừng nghỉ mà. Đói không ăn, khát không uống. Vì ông nghĩ rằng á, ngừng lại ăn là mất biết bao nhiêu trăm thước đất. Ngừng lại uống, mất bao nhiêu trăm thước đất. Uổng quá, chạy chạy miết. Vì chạy vừa thở, vì chạy vừa thở. À, ông chạy hoài, chạy mãi, chạy miết. Chạy đến chiều, chạy dạng, ông chạy hết nổi rồi. Ông mới đòn bò. Ông bò, bò thước nào hay thước nấy. Ông bò riết rồi, ông nói, bò hết nổi rồi, ông nằm, ông chường. Ông chường, ông chường tất nào hay tất nấy. À, ông chường, ông ráng, ráng, riết rồi, ông nhìn lại sau lưng. Qua rồi, đất mình quá lớn, đất mình quá rộng. Mảnh đất của mình bây giờ là cò bay gãy tới 500-700 lần cánh lận. Ta giàu nhất thiên hạ rồi. Ông nhìn mảnh đất ông cười khỏi chí ha. Nhưng bây giờ ông nhìn lại phía trước, hoàng hôn vừa phủ bóng, mặt trời vừa khuất xuống rãng núi rồi, màn đêm bắt đầu chụp xuống, thì ông cũng tắt thở theo luôn. Thì bây giờ bà tử thấy ông dành được cái gì bà tử? Hả? Thờ, suốt ngày ông dành được có ba tấc đất mà thôi. Tự thấy chưa? Tôi nói cho mà nghe đó, nghe cho kỹ đó, nghe chưa? Ở đây Phật tử giàu nhiều lắm mà nghèo cũng có nữa. Nhưng mà tôi bảo đảm Phật tử rằng mới mốt Phật tử ở đây mà chết một lượt một đi, người nào cũng có ba tấc thôi, không có dành hơn được đâu, phải không? Ba tấc để mà đưa cái quan tài vừa lọt xuống đó thôi à, chứ không có hơn được đâu, phải không? Ai mà có khá khá chút á, ở trên chùm mới đá bê tông cốt sắt nhốt vô cho chắc ăn chút. Nó như vậy. Tôi nói thiệt quý vị nghe, giàu chừng nào có chết nó thảm chừng đấy, nghèo mà chết thấy nó thoải mái tự tại hơn đó, thấy không? Mấy người nghèo mạt rẹp đó, bó chiếu chôn nó thoải mái lắm, thấy không? Nó như vậy đó, thấy không? Còn nếu mà người giàu đó, cái hòm là 20-30 triệu để vô, phải không? Đó, rồi bê tông cốt sắt để sẵn cái hầm rồi. À, là đưa xuống đó trên chụp lớp nữa, thiên thu vĩnh biệt. Nói mà để mà vong hồn mà tới mở cửa mã mà tối mà chui lên đó, ngã nào mà chui hả bà tử? Tôi kể gì nghe cho vui nghe. Ngày dưới Di Đà nói vài chuyện vui cho vui để giác ngộ Phật tử nghe. Ngày xưa tôi đám ở cái chùa đó, cái chùa đang bằng mã sau hè, tôi ra chơi tôi gặp thợ hồ đó, ông bằng mã. Tôi nói ông thợ hồ ơi, ông mần mã ông có chừa cửa không vậy? Ông thợ ông giờ tôi ông lắc đầu, nó nói trời đất quý thần ơi, hồi nào tôi mần mã tới giờ đâu có ông thầy nào hỏi tôi kỳ cục như thầy vậy. Tôi hỏi chứ ông mần mã không chừa cửa, tối nay mở cửa mã cái hồn sao chui lên được? Vì người ta nói rằng á, là người chết đi đó, là tối nay là mở cửa mã kéo con gà đó, ha, rồi là tối con gà 12 giờ khuya nó gáy o o đó, là cái hồn ở dưới nó mới là nó thức tỉnh dậy, nó biết mình chết. Từ dưới mã nó chui lên, nó chui lên cái nó ngồi trên cái thang chuối đó, ra nó ngồi nó sủ tóc, nó bủ rủ, nó khóc than biết nó chết rồi. Bây giờ mới nó quá thành con bướm, nó bay theo đường mà với tiền vàng bạc, nó trở về nhà nó đậu lưu hương rồi chớp chớp đó. Tụi nó tự nghe ớn không đó, như vậy đó. Vậy thì ba ngày sau mở cửa mãi có hồn chui lên, vậy thì người nghèo chết thấy khỏe hơn, phải không? Tại vì chôn sơ sơ là đất nứt rồi, người ta có đường chôn lên chui lên, phải không? Còn mấy người giàu đó là bê tông cốt thép là cứng ngắc, ngã nào mà chui lên được. Như vậy tôi nói mai mốt ông nhớ xây mã chừa cửa giùm tôi nha. Tao bây giờ cái cắt cớ tôi hỏi nhiều vấn đề cái hơi mút mắt như vậy. Thì thôi thì chúng ta thấy rằng á, đó là cái chuyện là tập tục ông bà xưa nay nó quen rồi, thôi chúng ta không đặt thành vấn đề nữa ha, nói cho vui thôi. Bây giờ có vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ đó, con người chúng ta chết rồi sao Phật tử, chết rồi đi về đâu đây, phải không? Đâu phải xuống đất ở đâu, ai nói là người chết xuống đất ở là quá sai lầm lớn, phải không? Ở đời thế gian ta có hai quan niệm á, phải không? Chết là hết, nhờ cái quan niệm nó chết là còn, phải không? Chết là hết là kể như không còn gì cả. Cái thân này mà khi mà mình không còn sinh động nữa, đi vào lòng đất lạnh rồi, tất cả đều kể như hết, không còn gì. Thì cái hết đây là không còn sống, không có tội, không có quả báo, không có phước lành, không có nhân quả gì hết. Đó là chết là hết. Còn nói chết là còn á, là gì? Là con người mình chết rồi á, thì mình sẽ trở lại con người nữa, phải không? Không có bị đọa, cho nên là không có nhân, không có quả gì hết. Là chết là còn, là như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng hai cái quan niệm này nó không hoàn toàn chính xác. Cho nên Đức Phật chúng ta nói rằng á, chết chưa phải là hết đâu, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Chết chưa phải là hết vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Nghĩa là mình chết đi rồi á, xong rồi thì bên kia cái cửa chết của mình á, mình còn sinh ra nữa. Sinh ra nữa chứ không phải là hết đâu. Hết là hết cuộc sống, phải không? Hết những cái gì mình đã tạo ở cõi đời này gọi là hết. Nhưng mà cái nghiệp mình tạo nó vẫn còn và còn nguyên. Hãy nhớ nó như vậy. Rồi cái nghiệp đó nó sẽ dẫn thần thức mình đi vào cõi sống mới ở tương lai để mà thụ cái quả mới, ở cái sống ở một chủng loại nào mới đó, ở một cảnh giới nào mới đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng thế sự vạn ban đô thị dạ mà duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là tất cả sự việc ở đời thế gian này nó đều là giả tạm, đều là giả tạm. Mà chỉ có nghiệp mình tạo tác đã theo mình suốt cả cuộc đời. Dù nghiệp ác hay là nghiệp thiện, khi Phật tử mà đã tạo rồi đó thì nó sẽ âm thầm, nó thành cái chủng tử, nó nằm ở trong đái hạ là giác thức của chúng ta, phải không? Thì chờ một thời duyên nào đó thuận, nó sẽ là hiện hành lên thành cái nghiệp. Mà nếu mà chúng ta mà kém tu tập mà không làm chủ được nghiệp mình lúc lâm chung á, thì chính cái nghiệp này nó hiện hành lên, nó dẫn lộ cho chúng ta, chỉ đường chúng ta đi về một cảnh giới mới ở tương lai để thọ quả. Cho nên á, ngày Ngũ Tổ dạy chúng ta rằng á, là tam thiên thất bảo giảo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cố pháp văn, tuy thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Vậy thì một câu mà mình có bố thí, mình bố thí tiền bạc của cải bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đi, rồi là phước báo rất là nhiều, tam thiên thất bảo giảo thí tuy đa, dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cứu pháp văn, tuy thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Vì cái phước báo mình tạo tác đó thì khi mình chết á thì mình chưa có giác ngộ, thì tánh mình vẫn còn mê, thì mê thì không chủ động được nghiệp, thì nghiệp nó dẫn mình đi. Cái nghiệp phước đưa mình kiếp xa mình thưởng cái quả ở sông dòng sanh tử luân hồi sinh diệt, phải không? Nhưng mà câu kinh pháp khi mình học mình hiểu được á, mình giác ngộ mình tu á, thì mình làm chủ được nghiệp của mình, lâm chung mình sáng tâm tỏ tánh, và chính cái nghiệp mình tu và mình được sáng tâm tỏ tánh trong chánh niệm Phật hay trong định niệm đó, thì chính đây nó dẫn chúng ta đi về cảnh giới giải thoát cực lạc hoặc là niết bàn, phải đấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử bố thí thật là nhiều, làm phước thật là nhiều, phải không? Nhưng mà lâm chung cái tánh mình mê, tánh là phước hà khả cứu, phải không? Đó, nên Ngũ Tổ nói thêm rằng á, là thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hại, tự tánh nhược mê, phước hà khả cứu. Phật tử nhớ cái bài kệ này không? Đó, như vậy. Thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, tối ngày cứ lo tu tạo phước báo hữu lậu nhân thiên không à, phải không? Và tự thấy là người mà tu tạo phước báo hữu lậu nhân thiên là người đó có tu không? Có tu không? Có tu chứ. Có tu chứ, người ta tu thiện mà, phải không? Tu thiện, tu phước mà. Thường hay bố thí, làm từ thiện xã hội, rồi là cúng dường tam bảo, vân vân. Đó là họ tu gì? Họ tu phước, phải không? Nhưng mà họ không có tu gì? Họ không có tu huệ. Hay à, đó, thành ra người mà tu phước như vậy đó thì phước rất là nhiều, nhưng mà cái lâm chung á thì cái trí không có sáng, cái tánh không có sáng, cho nên mình không làm chủ được nghiệp, thì chính cái nghiệp này nó dẫn lộ mình đi, không đưa mình về cõi khổ. Tại vì mình làm phước không à, thì cái phước báo này đưa mình đi về cảnh giới phúc lạc an vui. Hay à, đó là về cõi người hưởng phước giàu sang, sanh cõi trời hưởng phước báo ở những cõi trời, đó như vậy. Còn bây giờ nếu mà lâm chung cái tánh mình mà không mê đó thì mình làm chủ được cái nghiệp của mình, cho nên mình được là đi về đâu? Đi về cảnh giới tương ưng mà khi mình sống mình đã gì? Mình đã hướng đến, mà tới đó chứ? Đó như vậy. Cho nên đó, khi Phật tử chúng ta mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc đó, là Phật tử đã tu cái pháp đại thiện, phải không? Pháp đại thiện rồi. Vậy thì mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một tâm niệm, chúng ta thường sống trong chánh tâm niệm Phật A Di Đà là chúng ta sống bằng cái trí sáng của cái tâm mình, phải không? Đó, vậy thì mỗi phút mỗi giây mình sống trong cái chánh niệm đó, vậy thì lúc nào mà cũng làm chủ được cái nghiệp của mình. Vậy thì cái nghiệp mình thường như vậy và hằng quân tập như vậy, nó thuần thục như vậy thành nó quen rồi. Vậy thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng ta đều hướng đến Phật và chúng ta thường xuyên niệm Phật và chúng ta muốn về cảnh giới Phật. Như vậy thì khi Phật tử mà hàng ngày sống cái tâm nguyện hướng đến như vậy, nó thuần, nó quen rồi. Vậy thì Phật tử nhàm chán ta bà sanh tử, nhàm chán cái cõi sống thế gian này chưa? Nhàm chán rồi phải không? Cái thân này Phật tử nhàm chán chưa? Nhàm chán rồi phải không? Như vậy thì khi Phật tử chết đi về đâu? À, đi về cực lạc Tây Phương rồi, phải không? Giống như mà cái cây nó nghiêng bên rồi, nếu mà khi nó tróc gốc nó ngã về đâu? À, nó ngã theo chiều nghiêng, phải không? Đó như vậy. À, cũng như vậy. Có người chúng ta khi có chuẩn bị một cái hướng ở tương lai của mình rồi, thì mình sau khi mình chết đi thì cái nghiệp đó nó sẽ là theo cái hướng mình đã định. Nên chính từ cái nguyên tắc này, Đức Phật mới dạy chúng ta là một con người nếu mà có trí thông minh, có trí tuệ dẫn lộ cuộc sống á, thì người này sẽ là tạo cho mình một cái thiện nghiệp, tạo cho mình một cái đại thiện nghiệp, và tương lai chính người đó định đoạt được cái cuộc sống tương lai của mình là giải thoát sanh tử khổ đau. Nếu với cuộc sống con người này mà chúng ta không có trí tuệ, sống bằng cái vụng về vô minh, cho nên chúng ta là tạo những nghiệp bất thiện, tạo nghiệp không tốt, thì chính cái nghiệp này tương lai đưa chúng ta vào cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta kết luận rằng là cuộc sống tương lai mình đi về đâu đó không phải do Thượng Đế đặt để cho mình, phải không? Không phải Phật đặt để cho mình, mà chính do mình đặt để cho mình vậy. À, cho nên hồi nãy tôi nói bài đoạn kinh hồi nãy đó là thế sự giảng ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân là như vậy. Ở ngoài miền Trung, tôi nhớ có một câu chuyện ở cái tỉnh Quảng Ngãi đó, ha, ở ngôi chùa Bao Phong. Phật tử ở Quảng Ngãi đó biết cái chùa này chứ ha. Tôi nghe Thượng Tọa Tâm Thanh đó, có kể câu chuyện này, tôi nghe rất là lâu rồi mà tôi vẫn nhớ. Hôm nay bỗng nhiên nhớ lại kể Phật tử nghe. Có ông Phật tử ở chùa Bao Phong đó, ông nghèo mà thường xuyên đến chùa để mà làm công quả. Thì trong anh em huynh đệ cùng tu trong chùa đó, rất là nhiều người. Mà cái chùa đó thì Hòa Thượng đã dạy tu niệm Phật. Các vị Phật tử này cũng tu niệm Phật, rồi hàng ngày đến công quả chùa. Nhưng mà trong chùa đó thì có nhiều tượng Phật và Bồ Tát. Thì cái ông Hồ Khắc này, ông tên là Hồ Khắc nha. À, thì ổng vô ổng là dành cái tượng đặc biệt của ổng để ổng làm công quả thường xuyên có công đức. Đó là gì? Là lau chùi tượng Phật A Di Đà. Ổng dành A Di Đà của ổng à. Còn Bồ Tát Quan Âm này ai dành? Dành tôi không dành. Ổng dành A Di Đà không à. Đó như vậy đó, A Di Đà của tôi nha. À, sáng bữa nào ổng cũng vô, ổng vô rồi ổng lau Phật. À, vừa lau Phật vừa niệm Phật. Thì cái nhà ổng ở kế bên chùa đó, hai vợ chồng sống không có con cái gì cả, giờ đến chùa tu. Thì hôm đó vào ngày rằm tháng 7, là bữa 14, 15 gì đó, sáng ông lên lao Phật cùng với anh em huynh đệ ở trong chùa. Thì ông dành ông Phật ông lao, ông A-di-đà ông lao, bên kia thì Bồ Tát Quan Âm Thế Chí, gì đó thì mấy vị huynh đệ khác. Ông lao Phật, ông nói vậy nè. Ông nói hôm nay tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời không lao ông nữa à. Ông cứ nói vậy hoài. Bữa nay tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời không lao ông nữa à. Bữa nay tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời không lao ông nữa à. Nó như vậy đó. Ông lao Phật thì ông không Nam Mô Đà Phật, mà nói một câu đó hoài à. Thì bây giờ anh em huynh đệ kế bên đó, lao Phật thì lao Phật đi, không lo niệm Phật, mà nói tầm bậy không à. Ông không thèm để ý ham kia nói gì. Ông cứ nói bữa tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời không lao ông nữa à. Đó như vậy à. Rồi ông hầu cái ông nói hôm nay tới giờ cúng Phật rồi, để tôi ra đằng sau tôi hái sen vô cúng Phật. Cái ông mới bước xuống bàn thờ, rồi ông ra đằng sau cái ao, sau chùa có ao sen. Rồi bây giờ ông mới xuống đầm sen, ông ngắt sen để đem vô cúng Phật. Nhưng mà ông đi ra hoài tới trưa không thấy vô. Rồi bây giờ tới trưa rồi không có sen cúng Phật. Anh em huynh đệ mới tất tởi đi tìm. Đi tìm thì nó nghi ông về nhà thăm bà xã. Đó như vậy đó. Rồi qua nhà hỏi bà xã, chị Năm ơi, anh Hồ Cắt có về đâu không vậy? Nó trời ảnh đâu có ở đây. Sáng đi chùa đi miết luôn, ảnh chưa về. Đó, rồi mới trở về chùa kiếm. Rồi cái hai người mà lao tượng Phật kế với ổng đó, đó hồi sáng ảnh lao Phật cho tôi, mà ảnh nói câu này nè, bữa nay tôi lao ông thôi nha, mời không lao ông nữa à. Rồi cái ổng đó ông đi hái sen cúng Phật, tới bây giờ mất tiêu rồi. Bây giờ thôi để ra làm sao cái kiếm ổng có mãi không. Thì xúm nhau ra ngoài ao sen. Ra ao sen thấy ông Hồ Khắc đang cầm một cái hoa sen nở hướng về trời Tây mà chết đứng trong ao sen. Không, đó, thấy chưa. Vậy thì ổng xuống hái sen cúng Phật, trong cái nhất tâm niệm Phật, và kết quả thành tựu đó với tâm nguyện lúc này, và khi ngắt hái sen cúng Phật, tới độ cái tâm lúc đó chắc là ổng hướng về Phật cái lòng thành kính, nhất tâm lúc đó và cái thọ mạng đến kỳ, và ổng đã tắt hơi thở. Vậy thì ổng chết đứng trong ao sen, anh em huynh đệ mới là bắt đầu là khuân ổng lên. Nhưng mà khuân ổng lên bờ mà tử không? Là cái chân ổng không dính một miếng sình. Đặc biệt không? Không dính miếng sình. Đây là câu chuyện có thật ở chùa Bao Phong ở Quảng Ngãi, mà tôi nghe Thượng Tọa Tâm Thanh thuyết giảng trong cái băng đĩa mà tôi được nghe, tôi kể lại. Này là tôi nghe Thượng Tọa Tâm Thanh nói nha, cho tôi không biết à. Tôi cũng đâu Quảng Ngãi đâu biết. Đấy, là như vậy. Thì tôi thấy rằng á, với cái tâm niệm và cái hành động tu tập của một cư sĩ Hồ Khắc đó, tôi thấy đâu có hay ho gì nhiều đâu, phải không tôi? Nhưng mà cái người cư sĩ Hồ Khắc này hàng ngày có cái mật tu rất là kiên trì, phải không? Và thiết tha trong cái hạnh nguyện, âm thầm lặng lẽ niệm Phật mà có ai hay đâu. Rồi siêng năng công quả lao tượng Phật A Di Đà mà thôi. Với thời gian dài năm tháng, cái kết quả nó đóng thành một khối, phải không? Cái nghiệp nó thuần thục. Đó, bây giờ đến lúc lâm chung của ổng nó hiện ra một cái là hiện trạng rất là kỳ diệu như vậy. Tôi nói như vậy Phật tử nghe thấy lạ, thấy thích thú không? Muốn bắt chước ổng không? Vậy thì về chùa mình nó vô dành A Di Đà lao. Rồi mai mốt cái là lên cái nó bữa nay tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời không lao ông nữa à. Đó như vậy. Bắt chước tới Hồ Khắc đi nha. Ra ngoài hái sen, ra ngoài nó chìm liễm luôn. Hồ Khắc thì hái sen mà chết mà đứng sững ở trong ao sen không sao, còn mình vô chìm liễm đó, tay bắt trước. Phải không? Bây giờ ở trong quê tôi có ông thầy đó, kêu ông thầy bông súng á, ông thầy bông súng. Tại vì ổng làm bộ, ổng mặc áo mà bá nạp lên rồi độ mão tỳ lư lên, mão hiệp trưởng gì đó, rồi ổng bắt cái dáng lòn ở dưới nước á, cái ổng đứng trên cái lá sen, mà sen súng bự nào có tử. Chụp hình lên, rồi trời các nó thấy tưởng ông hòa thượng đắc đạo đứng trên lá sen không chìm. Ai ngờ sao phá giác ra ông lót dáng như mà các nơi đổ vào ào ào á để mà vô coi. Rồi tôi địa phương tôi quá rành rồi, đó như vậy á. Thì đó mắc cười muốn chết luôn. Đó như vậy. Đó là ông thầy ổng làm bộ đó, phải chưa? Phật tử đừng làm bộ kiểu đó nha. Đó như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng á, với cái công hạnh tu, với tâm nguyện lực của cư sĩ Hồ Khắc đã nói lên gì? Là chính mình có khả năng để chuyển nghiệp mình và tạo cho mình một cái nghiệp giải thoát ở tương lai, đó là vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thấy chưa? Thì nói cái câu chuyện đơn giản này thôi để Phật tử thấy rằng á, khi một con người Phật tử chúng ta mà có quyết chí hướng về với Phật A Di Đà rồi, thì với ba cái vấn đề quan trọng tôi nhắc nhở Phật tử chúng ta. Một là gì? Một là đức tin, hai là nguyện lực, ba là hành trì niệm Phật. Thì với cái đức tin này á, là mình tin nơi Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tin Đức A Di Đà và tin nơi chính mình. Tôi nói ba cái tin căn bản thôi. Là như vậy. Tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sinh ở trong thời mạt pháp này, mà Ngài mà truyền ở chúng ta một cái thời pháp đặc biệt, một pháp môn kỳ diệu, đó là pháp môn tịnh độ, là pháp môn niệm Phật. Tại sao Ngài không biểu chúng ta thuần tu về đại niệm xứ pháp, mà đến thời duyên này Ngài lại là triển khai về pháp môn niệm Phật để giới thiệu với chúng ta và hướng chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc để cầu nguyện vãng sanh? Vì đây là một bài pháp đặc biệt, một cái pháp tu kỳ diệu, mà Đức Phật nói rằng pháp môn này khi nói ra đó, người mà thiếu duyên và thiếu trình độ thì không thể nào tin, hiểu và tu theo được. Mà người nào có duyên và có trình độ nhận thức á, thì mới tin, hiểu và tu được. Cho nên đây là pháp môn là năng tính chi pháp. Cho nên kỳ đầu tôi có giảng quý vị nghe đề tài quyết định vãng sanh á, tôi có nói đó, phải không? Vậy thì á, với cái pháp môn này là do hai cái sự hợp đồng kiến lập nên của Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức A Di Đà Phật Thế Tôn bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mười kiếp nhẫn nai đã thành Phật từ lâu rồi, xưa kia là pháp tạng tỳ kheo, với cái nguyện tu kiến lập thế giới để mà cứu độ chúng sinh. Sau khi Ngài thành Phật, bổn nguyện được thành tựu, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mười kiếp nhẫn nai với bổn nguyện tiếp dẫn Đức A Di Đà và mười phương cõi Phật đã từng tuyên thuyết giáo hóa pháp môn này cho chúng sinh ở cõi giới đó tu. Từ chỗ đó mà chúng sinh ở mười phương cõi giới kia đã tu và đã vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc theo bổn nguyện tiếp dẫn A Di Đà nhiều nhiều, số lượng không đếm nổi, số lượng không đếm nổi. Vậy thì cái số lượng không đếm nổi này và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kia nó thù thắng vi diệu như vậy đó, là nếu không nhờ Thích Ca Mâu Ni mà truyền đạt để mà giải thích, để mà cho chúng ta biết khi mà Ngài giới thiệu thì làm sao chúng ta biết được, phải quý vị? Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni giới thiệu như vậy mà chúng ta được nghe và chúng ta được hiểu, chúng ta được tin và chúng ta tu, thì Đức Phật nói rằng ai mà nghe pháp môn niệm Phật này mà tin mà tu liền, phải biết rằng người đó đã từng gieo duyên Đức A Di Đà từ quá khứ. Nghe chưa? Vì Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết pháp môn niệm Phật này đó, thanh văn điều ngơ ngác, Bồ Tát quyền thừa điều sững sờ, tin không có nổi. Cho nên làm sáu phương cõi Phật mới bổ tướng lưỡi rộng dài ra mà khen ngợi và tán thán Thích Ca Mâu Ni thuyết thời pháp chưa từng có, phải không? Thế thì sáu phương cõi Phật mà bổ tướng lưỡi rộng dài ra tán thán khen ngợi như vậy để xác minh rằng Thích Ca Mâu Ni nói đây là sự thật. Vậy thì hôm nay chúng ta nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy và chúng ta bắt đầu niệm Phật ngay cứu sống hôm nay, để khi mà nhắm mắt lìa trần, chúng ta được sanh về cảnh giới Phật A Di A Di Đà. Vậy thì trên con đường về cực lạc của người Phật tử chúng ta, để hướng về giới Phật, để nguyện về giới Phật, ba điều kiện căn bản Phật tử cần ghi nhớ. Một là cái niềm tin của chúng ta. Người tu mà không tin nơi Phật á, thì chúng ta không có cơ sở căn bản để mà chúng ta tiến tu được, phải không? Tu Phật mà không tin theo Phật thì làm sao mình tu được? Cho nên phải hoàn toàn tin ở Phật. Nhất là tin Thích Ca Mâu Ni, nhì là tin là bổ nguyện tiếp dẫn Đức A Di A Di Đà, thứ ba là tin gì? Tin là chính mình nè, phải không? Tin chắc chắn rằng kiếp này tôi sẽ vãng sanh, bảo đảm 100%. Đó, phải tin như vậy mình tu mới được. Chứ nếu mà tự mà tu theo Phật rồi, rồi mình tin Phật rồi mà lại không tin mình, nếu mà không tin mình như vậy thì cái sự tu chúng ta không có tinh tấn. Mình sẽ tu hời hợt, mình tu nó lơ là. Mà tu hời hợt, tu lơ là thì nó không có miên mật. Không miên mật thì nó sẽ không được nhất tâm. Mà không nhất tâm thì lâm chung làm sao làm chủ được nghiệp. Mà không làm chủ được nghiệp thì cận tử nghiệp nó hiện lên. Mà cận tử nghiệp hiện lên thì theo nghiệp mà đi. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên mà người tu niệm Phật chúng ta tin mình là điều quan trọng rất là lớn lao. Đó, và tự phải có cái đức tin này. Quyết chắc rằng kiếp này tôi sẽ vãng sanh. Mà mặc dù mà cứ sống hôm nay mình mới tu đây, thời gian xưa mình là người tội lỗi tài trời, thường sát sanh hại vật, đâm heo thuốc chó, phải không tử? Nhiều cái tội lỗi lớn lao nữa. Bây giờ chúng ta mới tu ngày hôm nay thôi, mới du với Di Đà hôm thôi, thấy không? Đó, nghe nói chùa Hoằng Pháp năm nay với Di Đà năm ngoái 4-5 ngàn, năm nay là đông dữ nữa, lên tới 15 ngàn, phải không? Phật tử vui không? Vui. Rồi bây giờ Phật tử nghe như vậy, rồi Phật tử hoan hỷ tín tâm và phát nguyện niệm Phật liền. Niệm Phật liền, hầu hôm có phát nguyện không? Có không? Có rồi phải không? Hôm tu dữ không? Tu dữ lắm phải không? Đó. Vậy thì nếu mà tu dữ như vậy đó, mà nếu mà sáng nay đó chùa Hoằng Pháp này tất cả mọi người niệm Phật chúng ta mà chết sạch hết trơn, À, tự tính sao đây? Giảng sanh không? Giảng sanh luôn, ngay ngày với Di Đà giảng sanh hết luôn. Đó, như vậy đó. Như vậy thì bạn tự thấy rằng á, là dù tu một phút, dù tu một giờ hay một ngày chăng nữa, cái chuyện đó không quan trọng. Mà tu suốt đời cũng không có đáng kể đâu mà nói. Mà quan trọng là gì Phật tử? Quan trọng là cái niềm tin của chính mình. Và quan trọng nhất là gì? Là cái niệm lúc lâm chung của chúng ta. Lâm chung mà nhớ niệm Phật á, thì chúng ta mới giảng sanh được. Và lâm chung mà không nhớ niệm Phật thì bảo đảm không giảng sanh. Cho nên có người niệm Phật rất là giỏi lúc sanh tiền, nhưng mà lâm chung lại dở cái niệm cuối cùng. Thấy chưa? Còn có người là niệm bình thường lúc sanh tiền mà lâm chung rất giỏi ở cái niệm cuối cùng. Đó, như vậy. Cho nên tôi nói Phật tử nghe rằng á, là đừng có tự hào rằng tôi tu lâu năm bảo đảm tôi giảng sanh, mà đừng có là có thể mặc cảm rằng là tôi tu mới đây chắc tôi không giảng sanh. Đừng mặc cảm rằng tôi tội lỗi nhiều quá chắc là tôi khó giảng sanh. À, rồi đừng có thể là mất cái niềm tin rằng không biết Đức A Di Đà có rước mình không nữa, ông hứa mình có rước không nữa. Nó như vậy đó, phải không? Nó như vậy. À, thành ra Phật tử đừng có mà cái là tự mặc cảm như vậy. Và đừng có nghĩ rằng là mình xấu hổ với tội lỗi mình như vậy. Rồi có đừng có nghĩ rằng là gì? Là đừng nghĩ rằng là tôi tu ít quá, không biết tôi có giảng sanh được hay không. À, đừng nghĩ như vậy. À, mà chúng ta phải có niềm tự tin vững chắc rằng mình niệm Phật bảo đảm sẽ giảng sanh. Cho nên tôi nhắc lại một chút xíu cho Phật tử được nghe đó. Phải không? Cái đới nghiệp giảng sanh là một cái nấc cầu quan trọng của toàn thể Phật tử chúng ta. Để chúng ta có đặt niềm tin ở đây. Phải không? Để mà chúng ta bảo đảm chắc chắn mình giảng sanh ở kiếp sống này. À, đới là mang, nghiệp là gì? Nghiệp tức là gì? Là hai vấn đề. Một là gì? Là nghiệp tập khí. Hai là cái nghiệp báo nhân quả. Nghiệp tập khí là gì? Tức là những cái vô minh phiền não tập nghiệp của mình á, nó vẫn còn nhiều, mình chưa có đoạn hết được. À, rồi nghiệp nhân quả là gì? Là những cái quả báo mà chúng ta sẽ bị trả ở tương lai do cái nhân hành nghiệp quá khứ mình đã tác tạo chúng sinh quá nhiều điều tội lỗi. À, mình trả chưa có hết. À, nếu mà nó trả hết á, thì chừng nào hết đây quý Phật tử? Phải không? Nó như vậy. Chừng nào hết đây? À, bây giờ Phật tử giết con kiến, giết con cá, giết con gà. Mỗi lần con kiến, con cá, con gà bị giết, mỗi lần con muỗi đập cái ạch một cái nó chết vậy đó. Phải không? Vậy là quả báo kiếp sau làm con muỗi nó đập lại, hay là con gì nó đập lại, mà cắt cổ con gà, đâm cổ một con heo, thì kiếp sau Phật tử mới làm heo, làm gà, cắt cổ, đâm cổ lại. Phải không? Nó như vậy đó. Rồi là cái đấu tranh nhau hoài trong cuộc đời, kiếp này sang kiếp khác không cởi mở nhau, thì một cái nhân thôi mà trả nhiều kiếp cũng chưa rồi, đừng nói vô số cái nhân ác khác, thì biết chừng nào trả hết đây Phật tử? Phải không? Đó, nghiệp nó nặng nề dữ lắm. À, còn cái tập khí mình đã quân tập nhiều đời kiếp, từ vô lượng kiếp hôm nay rồi, tham sân si sầu bi khổ u não vân 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 vân, từ thô đến tế, bây giờ mình làm sao mà đoạn trong nhất thời được để mà giải thoát đây? Cho nên khi mà chúng ta đi vào pháp môn niệm Phật mình tu đó, có cái đặc biệt thù thắng như thế này. Nghĩa là Phật tử nhớ rằng con người chúng ta sống ở đời có cái niệm tưởng, từ niệm tưởng nó tác tạo ra cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp này á, à, nó gọi là ác hay là thiện, bây giờ nó mới tạo một cái quả báo ở tương lai để mình thụ hưởng. Vậy thì bây giờ nếu mình biết chuyển một cái niệm của mình, từ cái chuyển cái niệm á, thì nó là chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp đó là gì? Là chuyển cái lộ trình tương lai của chúng ta. Phải rõ ràng chứ. Vậy thì ta có thể tạo nghiệp mà ta có thể chuyển nghiệp. Cho nên kinh Pháp Cú đầu tiên Đức Phật nói á, trong các pháp do tâm làm chủ, ta dẫn đầu tạo đủ các duyên, phải không? À, nếu mà tâm tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh mà khổ liền theo sao? Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình rọi bóng du liền theo sao, phải không? Vậy thì với cái tâm chúng ta mà giác ngộ, à, rồi chúng ta là quyết chí mà niệm Phật, à, thiết tha cầu về cực lạc cái vãng sanh á, thì mỗi niệm Phật như vậy đó, Phật tử sẽ được vô lượng công đức phước lành. Mỗi niệm Phật như vậy đó, đưa chúng ta đến gì? Là vô lượng thọ ở tương lai. Và mỗi niệm Phật như vậy đó, đưa chúng ta đến cái trí tuệ sáng ngời ở tương lai. Và mỗi niệm Phật như vậy đó, đưa chúng ta đến cái tâm thanh tịnh ở tương lai. Cho nên mà cái câu niệm Phật chúng ta niệm đó, nó có bốn cái hạnh phúc lớn đem đến chúng ta. Một là vô lượng công đức của Đức Phật. Hai là vô lượng thọ, là bất sinh bất diệt cái tuổi của Đức Phật, à, đến với chúng ta. Thứ ba là vô lượng quang, hào quang sáng ngời Đức Phật, là trí tuệ Phật đến với chúng ta. Và thứ tư là gì? Là vô chánh niệm, là cái tánh thanh tịnh của Đức Phật đến với chúng ta. Thì mỗi câu niệm Phật và tử niệm phải nhớ rõ ràng rằng trong bốn nghĩa đó của danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Thường tao có hỏi Phật tử đó, đa số các nơi đó, đó A-di-đà cái nghĩa có mấy nghĩa? Đa số người ta nói có ba nghĩa không à. Đó là cái nghĩa thứ tư là quan trọng là vô chánh niệm đó. Tức là tâm niệm không tranh cãi với cuộc đời, không tranh cãi với tự mình. Đó, ở ngoài thì là không dính mắc, ở trong thì tâm buông xả hoàn toàn, nhất tâm niệm Phật đi vào cái tánh thể thanh tịnh. Thì như vậy thì chúng ta khi mà niệm Phật, một lần niệm Phật, một câu niệm Phật, một buổi niệm Phật, một giờ niệm Phật, một phút niệm Phật, một giây niệm Phật, mỗi niệm niệm Phật thì chúng ta bào mòn phiền não, phải không? Rồi mỗi câu niệm Phật và phước báo được tăng thì nó tiêu trừ tội nghiệp. Đó như vậy. Rồi bây giờ khi chúng ta niệm Phật thuần rồi thì lâm chung được nhất tâm bất loạn. Lâm chung nhất tâm bất loạn. Bây giờ Phật tử không công phu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà chỉ có thời gian ngắn ngủi, tôi nói là hôm tới giờ thôi. Phải không? Là người tội nghiệp nặng đó. Phải không? Là mới tu đó. Rồi trong nhất tâm niệm Phật chỉ một buổi, một ngày, một giờ đó, Phật tử khi lâm chung Nam Mô A Di Đà Phật với cái lòng thiết tha về cực lạc, với niềm tin là sâu chắc nơi lòng mình, và cái niềm tự tin nơi chính mình, giữ chánh niệm thật là rõ ràng trong câu Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng, rồi tắt hơi thở, Phật tử đi về đâu? Về cực lạc liền, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì đó là gì? Đó là đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp mà về cực lạc. Mang nghiệp mà về cực lạc, tức là mình mang cái nghiệp phiền não của mình nè, phải không? Là tập khí phiền não mà chưa đoạn hết á, mình mang cái nghiệp nhân quả nè, mình chưa trả hết nè, cả hai về cực lạc luôn, phải không? Tại vì khi lâm chung mà chúng ta nhất tâm niệm Phật á, là chúng ta đi vào định niệm, mà đi vào định niệm á, là chúng ta bích cái đường nhân quả, bích cái đường là quả báo rồi, thế nó không sanh được nữa. Thì chúng ta là bích được cái là tập khí phiền não rồi, không chỗ sanh được nữa. Hai cái này là nó bị đè xuống, bị dừng lại rồi, không phát sanh được, khi mà chúng ta ở trong định niệm, phải không? Thì khi an trụ vào trong chánh niệm Phật là chúng ta là đi vào định niệm Phật, mà đi vào định niệm Phật là tắt hơi thở trong định niệm Phật, là chúng ta đi vào trong hoa sen quá xanh, phải không? Thần xuất ra khỏi xác, từ trên đỉnh đầu đi vào trong hoa sen, rồi là nương hào quang Phật về cực lạc Tây Phương, rồi an tọa trên ao Liên Trì Hải Hội, đủ thời gian tu thiền định, hoa sen nở ra, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, phải không? Hoa nở ra liền thấy Phật, nghe pháp ngộ quả vô sanh, chứng liền A-la-hán, thấy chưa? Như vậy thì đó là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp vãng sanh về cực lạc Tây Phương. Mà tự thấy không? Như vậy thì chỉ một cái vấn đề quan trọng là đới nghiệp vãng sanh thôi mà Phật tử đã hiểu rồi, cũng đủ để mình có niềm tin. Đủ mình có niềm tin để ngay kiếp sống này Phật tử sẽ vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thấy rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Phật tử còn là sợ rằng mình không vãng sanh không? Sợ không? Hết sợ rồi phải không? Đó, thấy chắc ăn chưa? Chắc ăn rồi phải không? Đó, bảo đảm 100% là như vậy. Cho nên hôm nay ngày lễ dưới Di Đà, Phật tử chúng ta hướng về Phật là hướng về Đức A Di Đà, là nguyện sanh về thế giới cực lạc A Di Đà, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta khi phát tâm niệm Phật rồi thì phải giữ niềm tin cho vững chắc, niềm tin kiên cố, và tu từ hôm nay mãi suốt cả cuộc đời, đến chừng nào vãng sanh mới thôi. Thì mục tiêu lý tưởng của người Phật tử chúng ta là gì? Là hướng về cực lạc vãng sanh, là nguyện về với Phật, mà nguyện về với Phật A Di Đà, đúng không Phật tử? Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử tin chắc rằng với cái khả năng và cái sự tu hành của mình hôm nay, lâm chung Phật tử nhất tâm vãng sanh không? Nhất tâm không? Bảo đảm không? Nó như vậy. Thì đó là niềm tự hào rất là quan trọng, mà tôi rất là vui khi nghe Phật tử trả lời câu đó. Và chính bản thân tôi cũng như vậy. Ở Sa Đéc tôi có một bà Phật tử mà tôi đã kể, không biết kể quý vị nghe ở đây chưa, phải không? Thì có một người bà Phật tử đó, khi mà tôi đi giảng đó đây, bà cũng thường nghe tôi thuyết pháp, rồi là khi lâm chung rồi tôi đến hộ niệm cho bà. Tôi hộ niệm cho bà mà khi đó bà đã chết nửa thân mình rồi, Phật tử. Chết nửa thân mình rồi. Đó, tôi ra tôi khai thị cho bà. Rồi từ từ bà mở mắt ra, cái lưỡi bà thụt rồi, từ từ cái lưỡi bà ló ra. Rồi bắt đầu bà niệm Phật theo tôi, cùng với hại cho trong chúng Phật tử. Rồi từ từ bà niệm ra tiếng từ từ nhỏ, đến từ từ lớn lên, hai tay từ từ chắp lên, rồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, mắt hồng hào tươi rói, rồi lặng lẽ ra đi. À, cái đầu nóng hổi luôn. À, như vậy, tự thấy không? Kỳ diệu vô cùng chứ. Đã chết nửa thân mình rồi, mắt đã đứng tròng, lưỡi đã thục. Mà khi tôi đến khai thị và khuyên bà niệm Phật, thì bà lại nghe, và từ từ sắc thần trở lại bình thường, mặt ngo tròn lại, và bắt đầu niệm Phật ra tiếng, rồi chắp tay niệm Phật đi luôn. Rồi bây giờ cả trong xóm làng cùng nhau mà đến mà nghe tôi hộ niệm đó, thấy lạ quá. Và từ con nít đến người lớn ha, cả là cả xóm nó súng lại, đồng niệm Phật rền vang luôn, mà niệm nhịp nhàng rất là hay. Ha, đứa con trai mà nó hộ niệm đó, trời, thấy mẹ mình chắp tay niệm Phật đi đó, nó mừng quá trời nhảy ra, nó quá đã, quá đã, quá đã. Quá đã. À, như vậy, thấy nó chưa? À, còn mới đây tôi có người đệ tử bên Mỹ, mới vừa chết, hồi mùng 9 vừa rồi. Phải không? Thì ông Phật tử đó đó, khi qua bên Mỹ đó, là lên là khám sức khỏe đó, là Mỹ nói rằng là anh ở Việt Nam một tháng nữa anh chết. Thì khám sức khỏe ra là anh có ba cục sạn bé lớn như nè. Mổ ra rồi ba cục sạn nặng 1 kg. À, tốn là 120.000 đô về cái tổn phí. Rồi Mỹ nó cho hết. Rồi ở trong thời gian, rồi thì lắc hai thận bỏ luôn. Chỉ sống bằng lọc máu và niệm Phật qua ngày. Thời gian cách đây mấy năm, bị nứt xương đùi, đi không nổi nữa, nằm tại chỗ. Rồi niệm Phật, tôi điện qua nhắc nhở niệm Phật, và nói phụ ơi, con niệm Phật thì được, mà nhất quá con khổ, con nổi sân. Như vậy, rồi tôi khuyên ráng niệm Phật đi. Thì mới thời gian đây, thì ông đã đi vào nhà thương, và khi trở về nhà thì rất tỉnh táo, và biết trước là ngày chết 15 ngày. Biết trước chết 15 ngày. À, rồi khi trở về nhà là nhất tâm niệm Phật, rồi là bà xã và hai đứa con xúm nhau tụng thủy sám. Và ông nói rằng á, thôi đừng có tụng nữa, và tụng nửa bộ tôi đi rồi. Là như vậy. Rồi ông nhất tâm niệm Phật trong chánh niệm là đi luôn, đầu nóng hổi luôn. Đó, thì ông mà Phật tử Bửu Giác ở Atlanta. À, như vậy. Thì mới vừa thiêu ngay ngày lễ Di Đà, như vậy. Thì một hai mẫu chuyện cho vui kể Phật tử nghe, để Phật tử thấy rằng người Phật tử chúng ta sống cõi đời thế gian, lên đên trên biển thần phù này, nó khổ lắm Phật tử ơi. Thân sanh tử đau khổ này, dù giàu dù sang, địa vị cỡ nào chăng nữa đi, cũng là đắm chìm trong cái khổ. Làm vua cũng khổ, giàu sang cũng khổ, mà con người chúng ta cũng khổ, thậm chí mình tu đây cũng cảm giác khổ, phải không? Thôi thì nương nhờ cái thân này mà chúng ta cố gắng sống tu, để mà khi lâm chung chúng ta về cõi Phật. À, chúng ta nguyện về cõi Phật mà, phải không? Cho nên mà người Phật tử chúng ta phát nguyện rằng con xin một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con, nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ, phải không? Xưa Phật lập thể, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm, như không đẳng sanh thì thề không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không tật bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, được nghe Phật thừa tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sinh mãn Bồ Đề nguyện. À, đó là cái bài nguyện mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thuộc lòng mà nguyện hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng khắc, hướng về Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Thế gian này là cõi tạm, thân này là sống tạm, sống tạm gửi nhờ mà thôi, đừng nên là cố chấp, đừng nên bám víu, đừng nên là muốn trở lại cõi đời sau khi mình chết. Tự nhớ nghe, mà nương nhờ cuộc sống này để tạo phúc lành, nương nhờ thân này để tu tập, để mà mình có đầy đủ thắng duyên, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, để lâm chung nhất tâm bất loạn niệm Phật giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi nhắc lại trong đoạn kinh Di Đà để Phật tử được nghe, để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay. Kinh Di Đà Đức Phật nói rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Phải không? Nếu thiếu thiện căn phước đức nhân duyên thì không thể nào giảng sanh Cực Lạc được. Vậy thì muốn về Cực Lạc á, là phải đầy đủ thiện căn. Mà muốn đầy đủ thiện căn là không chi bằng niệm Phật A Di Đà. Muốn về Cực Lạc phải đầy đủ phúc đức. Mà muốn đầy đủ phúc đức là không chi bằng niệm Phật A Di Đà. Mà muốn đầy đủ nhân duyên thì cũng không chi bằng niệm Phật A Di Đà. Vậy thì cái nhân duyên đó là gì? Đó là A Di Đà Phật, Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Đó, thấy chưa? Đó là cái duyên đầy đủ đó, thấy chưa? Nếu cái duyên này mà không đầy đủ á, thì bảo đảm không giảng sanh. Ví dụ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Trời đất ơi, ngày hôm qua nó chữ tôi chưa chữ lại. Đó như vậy. Như vậy thì nó cắt đứt cái duyên rồi, phải không? Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Trời ơi, còn một lon kim cương trong tủ rồi xài chưa đã. Như vậy đó chưa. Dân dân này dân dân, bao nhiêu cái niệm đức khoảng như vậy, vậy thì cái duyên này đúng không? Không, bây giờ phải thử bỏ hết. Phải không? Bỏ hết và bỏ hết. Chỉ còn có 6 chữ A-di-đà mà thôi. Đó như vậy. Thì kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay, tao kể tự nghe câu chuyện vui nè. À, câu chuyện vui để nghĩ nè. Đó như vậy. À, tao kể câu chuyện vui mà tôi hồi còn sa di đó. Tao nghe vị thượng tọa là kể tao nghe. Tao nhớ hoài mà không quên. À, tôi nói mà tự đừng có cười nghe không. À, nó cấm cười. Có ông hòa thượng ở quê ông ít học giáo lý lắm mà ông tu dữ lắm. Có ông cư sĩ đó giỏi lắm. Ông thường đến chùa đó để ông mà thắc mắc giáo lý với hòa thượng. Hòa thượng trả lời không được, hòa thượng mắc cỡ quá trời đi. Mỗi lần ông vô chùa là hòa thượng trốn rồi. Thấy ông là trốn thôi, ông là trốn thôi. Bữa đó ông cư sĩ ở ngoài chợ đó, ông lâu quá ông thăm thầy. Ông vô ông thăm thầy cái là ông nói ông thầy ông thấy ông cư sĩ vô xa xa là ông vô phòng trốn rồi. Ông cư sĩ nói hòa thượng ơi con đến thăm hòa thượng. Hồi vô nghe được ông cư sĩ nào ông mừng quá, ông mở cửa ra. Nó hôm nay mày đâu mà vô thăm tao. Hôm nay tao đầu muốn chết không có gì hòa thượng. Có ông cư sĩ nó học giỏi lắm mà vô nó hỏi tao hoài tao biết đâu trả lời, nó mắc cỡ quá, thấy bóng nó tao trốn. Như vậy. Rồi nó thằng nào. Đó vậy đó. Thôi được rồi, hòa thượng đừng có sợ. Hòa thượng hãy nói tuyên bố rằng rằm tháng 7 này có pháp sư thành phố đến để thuyết pháp. Nó vô đây là con dạy nó bài học. Nó như vậy rồi qua nói trời đất ơi. Thỉnh hòa thượng pháp sư thành phố đâu phải dễ đâu con. Con làm pháp sư cho, con giảng cho hòa thượng nghe cho nó nghe. Đó, trời ơi. Mày có biết gì mà mày giảng? Chiên tối ngày mày bán tàu hũ không à? Biết gì mà mày giảng? Được rồi, để con giảng bài pháp đặc biệt. Rồi ông giới thiệu. Rồi rằm tháng 7 có người vô đây có pháp sư thành phố về thuyết pháp nghe. À, thì bây giờ làng ở trong làng quê mà nghe nó pháp sư thành phố về giảng đó. Thôi tao coi dữ lắm mà tao ơi, đi nghe rần rần. Ông cư sĩ ông nghe nó pháp sư thành phố về nó rồi, pháp sư thành phố giỏi lắm nghe. Để mình hỏi những cái câu mà nó mắc mỏ lắc léo mới được. Phải không? Chứ mà hỏi câu bình thường thì không được. Rồi ông vô ông ngồi hàng ghế đầu. Đối diện vậy nè, ông dòm nghe pháp sư. Thì ông pháp sư này là ông cư sĩ bán tàu hũ. À, ông mượn cái áo pháp sư của ông thầy mặc vô, đội cái mão hiệp trưởng lên và ông mang kiếm đen ngòm luôn. À, ông ngồi chiếm trệ trên pháp tòa vậy nè. Rồi bây giờ ông cư sĩ ông nhìn trời, pháp sư này quay phong lẫm liệt ha. Vậy là ông giỏi lắm mà nghe. Bây giờ nếu mình hỏi giáo lý ông trả lời được hết trơn à. Thôi bây giờ mình hỏi bằng cái tâm, ông biết ý mình mà ông trả lời đúng á thì mới phục ông. À, bây giờ ông cư sĩ nói, thưa pháp sư, con xin hỏi. Ông pháp sư ông ngồi nói được rồi, Phật tử cứ hỏi tôi sẽ trả lời cho. Thì nghe ông pháp sư ông nói vậy rồi cái ông nói chà, ông này chắc dữ dằn lắm nghe. Thưa pháp sư, ông đưa ngón tay lên, nhà ý là ông đưa ngón tay lên thì ông kia phải trả lời, thì ông đưa ra giấu lại cho nó giống ý thì mới đúng. Thì ông đưa ngón tay lên, pháp sư đưa 5 ngón tay, phải không? Là rồi cái ông đưa 2 ngón tay, pháp sư đưa 10 ngón tay. Ông đưa 3 ngón tay, pháp sư đưa 2 bàn tay, vũ. Nói như vậy, lắc đầu. Ông cư sĩ nó quá hay, pháp sư quá giỏi rồi, biết bụng dạ con hết trơn rồi. Thôi con không dám hỏi nữa, sao kiếm pháp sư con gì à. Cái ông xuống, cái ông đi ngang cái phòng của hòa thượng đó. Hòa thượng ơi, pháp sư quá giỏi, hòa thượng ơi. Con chỉ nói ý con thôi mà ông trả lời đúng bon hết chứ. Nên con phục ông rồi, thôi con không dám phá hòa thượng, con về con tu. Cái hòa thượng ấy, tôi thấy có hỏi gì đâu, có nói gì đâu, cứ đưa ngón tay, 2 ngón tay, 5 ngón tay, 10 ngón tay, vũ, là cái gì vậy? Trời ơi, con hỏi ổng chứ muốn làm cư sĩ mới làm sao? À, thì ổng trả lời là muốn làm cư sĩ mới thọ trì tam quy ngũ giới. Hay quá rồi, thấy không? Vậy là muốn lên cõi trời mới làm sao? Ông đưa 2 ngón tay. Nó muốn lên cõi trời thì phải là thọ tu thập thiện. Phải không, đúng không? Bây giờ con đưa 3 ngón tay, nó muốn xuất ly tam giới mới làm sao? Thì ổng trả lời rằng, ông đưa 2 cái tay ông vũ là bỏ hết. Nói như vậy. Hay quá rồi. Rồi bây giờ ông mà pháp sư ông bước xuống ông cười, ôm bụng ông cười quá trời cười luôn Phật tử. Cái hòa thượng nói con cười gì vậy? Nó trời ơi hòa thượng ơi, nó có hỏi pháp lý gì đâu. Nó trời ơi, nó khen con dữ lắm đó. Nó con biết bụng giả nó trơn à. À nó trời ơi hòa thượng ơi. Nó đưa một con tay nó hỏi con miếng tàu hũ mấy đồng. Con đưa 5 ngón tay nó mới mỗi tủ 5 đồng. Là con đưa 2 ngón tay hỏi 2 miếng nhiêu? Ông đưa 10 ngón tay là 2 miếng 10 đồng. Rồi đưa ba ngón tay lên hỏi chứ, 2 miếng 10 đồng được không? Ông nói dứt khoát, dứt khoát. Đó là câu chuyện vui. Bữa nay ngày Vía Di Đà thì thôi thì tao kể câu chuyện cuối cùng cho vua tử nhớ nghe. Nó như vậy. Vậy thì câu chuyện này nó vui thiệt nhưng mà ý nghĩa rất là hay nha. Vậy đó, vậy thì muốn về cực lạc phải làm sao? Làm sao? Dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát. Là giờ dứt khoát. Này là bỏ hết á thì mới về cực lạc được, mới về với Phật được phải không? Và tới còn ôm còn giữ nhiều quá thì gần Phật không nổi đâu. Phải không? Cho nên nguyện về với Phật thì bỏ hết cái gì ở cuộc đời thế gian này. Nhớ không? À nhớ câu chuyện năm bắn tàu hũ đó, dứt khoát, nghe chưa? Thôi chúc Phật tử hoan hỷ với buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.